Thank you. 但我不太一样，跟他聊天他在修，跟他聊天都没通交，大家都是对，都不一样。讨论，可是那是某一种病，新冠，是个观感，我某一个人的合分代表，是要求呢，工作好的工人高人交流，通信过来，是交流吧，人人感应。giúp cho chúng ta làm mấy ngày đó tăng cường sự hiểu biết, nhưng mà đồng thời thảo luận nó lại là một việc rất là phiền toái và phí thời giờ. Cái Phật tử có thể cảm nhận được điều này khi mà chúng ta thường phải có những đối đáp qua lại với những người khác biệt quan niệm chính kiến. Ngày hôm nay chúng ta trở lại với một đề tài này. Và thưa quý vị, tuần trước chúng tôi có một bài giảng do Đại Đức Pháp Tân giảng, lấy từ một bài kinh gọi là Vô Tránh Phân Biệt, tức là làm sao để tránh khỏi sự tranh luận. Nhưng mà hôm nay thì riêng trong bài kinh này, Đức Phật này cũng đề cập đến những cuộc thảo luận nào mà người thảo luận được xem là có khả năng thảo luận hay là không có khả năng thảo luận. Chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh và sau đó là pháp thoại của Thượng Tọa Thiện Siêu về ý nghĩa rộng rãi của bài học ngày hôm nay. Mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư.
Đức cha, nhà chúng con thành kính tri ân thượng tọa Đắc Đẳng, con thành kính đảnh lễ vi chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô trưởng nữ và thân chào quý cô chú bác anh chị. Bài học hôm nay giáo trình giáo Phật pháp Ước Thế Tham Má, biết thảo luận hay không biết thảo luận. Trong chi bộ kinh 67, các vấn đề được nói đến. Này các tỷ kheo, có ba vấn đề này được nói đến, thế nào là ba? Có thể nói về quá khứ. Này các tỷ kheo, nói rằng như vậy đã xảy ra trong thời quá khứ. Có thể nói về tương lai. Này các tỷ kheo, nói rằng như vậy sẽ xảy ra trong thời tương lai. Có thể nói về hiện tại. Này các tỷ kheo, nói rằng như vậy đang xảy ra trong thời hiện tại. Với sự thảo luận, này các tỷ kheo, một người có thể biết được là có khả năng nói chuyện hay không có khả năng. Nếu người nào, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu không trả lời một cách dứt khoát một câu hỏi, cần phải trả lời dứt khoát. Không trả lời một cách phân tích một câu hỏi, cần trả lời một cách phân tích. Không trả lời một câu hỏi ngược lại với một câu hỏi, cần phải trả lời với một câu hỏi ngược lại. Không có gạt qua một bên một câu hỏi, cần phải gạt qua một bên. Như vậy, này các tỷ kheo, một người như vậy không có khả năng để thảo luận. Nếu người nào, này các tỷ kheo, khi được hỏi một cách dứt khoát, một câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát, trả lời phân tích một câu hỏi cần trả lời một cách phân tích, trả lời với một câu hỏi ngược lại với một câu hỏi cần phải trả lời với một câu hỏi ngược lại, gạt qua một bên một câu hỏi cần phải gạt qua một bên. Như vậy, này các tỷ kheo, một người như vậy có khả năng để thảo luận. Với sự thảo luận, này các tỷ kheo, một người có thể biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu một người, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu không xác định là đúng hay không đúng, không xác nhận là một giả thiết, không xác nhận là quan điểm của vật trí, không xác nhận là sở hành thường làm, nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người ấy không có khả năng thảo luận. Nếu một người, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu xác nhận là đúng hay không đúng, xác nhận là một giả thiết, xác nhận là quan điểm của vật trí, xác nhận là sở hành thường làm, nếu là như các vị kheo, người ấy có khả năng thẩm. Với sự thảo luận này các vị kheo, một người có thể biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu một người này các vị kheo, khi được hỏi một câu, tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, bày tỏ sự phẫn nộ, sân, hận, bất mãn. Nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người này không có khả năng thảo luận. Nếu một người, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, không tránh câu hỏi ấy, với một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không bày tỏ sự phẫn nộ, sân, hận, bất mãn. Nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người này có khả năng thảo luận. Với sự thảo luận này các tỷ kheo, một người có thể biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu một người này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu lại mắng chửi, đánh đập, nhạo báng, chụp lấy chỗ sơ hở, nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người này không có khả năng thảo luận. Nếu một người, này các tỷ kheo, khi được hỏi một câu, không mắng chữ, không đấm đập, không nhạo báng, không chụp lấy chỗ sơ hở, nếu là như vậy, này các tỷ kheo, người này có khả năng thảo luận. Với sự thảo luận, này các tỷ kheo, có thể biết được một người có duyên hay không có duyên. Không có lắm tay, này các tỷ kheo, là không có duyên. Có lắm tay là có duyên. Người có duyên, hắn tri một pháp, biến tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp. Do thắng tri một pháp, liễu tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp, vị ấy cảm thấy chánh giải thoát. Như vậy, này các vị kheo, là lợi ích của thảo luận, như vậy là lợi ích của đàm luận, như vậy là lợi ích có duyên, như vậy là lợi ích nghe lời khuyên, tức là tầm giải thoát không có chấp thủ. Nói chuyện với hiền thù, thiên chấp và kiêu mạn, nghịch lại đức bậc thánh, với móc lỗi lầm nhau, thích nghe nói xấu người, người lầm người bối rối, người bị thu bị hại, bậc thánh không làm vậy. Nếu muốn cùng đàm luận, bậc hiền viết thời gian, câu chuyện của bậc thánh liên hệ pháp nghĩa, người có trí nói chuyện, không hiềm thù kiêu mạn, với tâm không chấp trước, không hiềm hận độc đoán, không để tâm lơ đãng, nói lên với chánh trí, an thị lời khéo nói, không vụng lời vụng về, không học cách chỉ trích, không chụp sơ hở người, không nhức mắng đánh đập, không nói lời vu vơ. Lời nói của bậc thánh vừa dạy vừa hoan hỷ, như vậy bậc thánh nói, như vậy bậc thánh luận đàm, bậc trí biết rõ vậy, nói lời thật khiêm tốn. Những điểm lưu ý: 1. Đàm luận đúng cách mang lại nhiều lợi ích. 2. Không phải ai cũng biết đàm luận thích đáng. 3. Bậc trí hiểu là người hiểu rõ sự luận đàm nào hữu ích hoặc vô ích. Con đã đọc xong thần chánh văn và chúng con kính cung thỉnh thường tập đệ sư từ bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Những cái bạch thực tập từ sư ở trong rung chưa nghe được, xin thỉnh thực tập từ sư quan hình cầm biết.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Thiện Sư Thừa Vi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Dạ, con không nghe con nói rõ không ạ? À? Xin Thượng Tọa cho con biết tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, kính chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu. Dạ, dạ con đã thấy bàn tay của Thượng Tọa. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, chúng con vẫn chưa thấy Thượng Tọa cầm thức ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, kính mong quý cô, chú bác, anh chị. Dạ, dạ, xin chờ trong và trong vài giây ạ. Con nghĩ là chất lượng đường nét của Thượng Tọa đang bị yếu hay sao đó ạ. À. Dạ.
Xin quý vị kính quan hệ khi những chờ đợi trong đi lạc, thưa các thầy sư đang sử dụng sẽ trở lại. Có lẽ hôm nay đường truyền của thượng tọa không được tốt, nên khi thượng tọa phải trở vào. Xin quý nhà tổ chức quan hệ chờ đợi trong đi lạc. Bà thiên tập tử siêu thấy thiên tập đã vào rung, xin thỉnh thiên tập tử siêu khoan nghỉ cầm mịt. thứ gì có lẽ thì thiền tập thiền siêu sẽ phải thay áo. Cái kinh nghiệm của thiền tập thiền siêu là hãy vào rung rung, mà vì trục trặc kỹ thuật thì thiền tập đổi vào cái đích mới thì thiền tập vào được. Hồi xưa tới giờ ban đầu thì chúng tôi không có nghĩ rằng cái cách đó có thể giải quyết được, nhưng mà lâu ngày thì thấy nó cũng chúng tôi thì chưa bao giờ thử điều đó hết, nhưng mà thấy thiền tập thiền siêu thì làm được, do đó cũng hy vọng rằng thiền tập có thể trở lại. Quý Phật tử hoan nghỉ chờ đợi trên trong giây lát, chúng ta sẽ vì nếu thiền tập thiền siêu một phút nữa không vào thì chúng tôi sẽ bắt đầu thay thế thiền tập thiền siêu để giảng cho đến khi thiền tập có thể trở vào được. Nhưng mà bởi vì chúng ta đang khởi sự, lúc khởi sự mà nếu vì giảng sự chính mà không khởi sự thì có đôi khi hơi khó để tiếp tối về sau này. Quý Phật tử qua kỳ chờ đợi trong giây lát. Khi chờ đợi thì từ từ siêu còn trong lúc thì chúng tôi xin được nói qua một vấn đề khác. Sau bất khi nào thì gọi cái vào rung thì chúng tôi sẽ ngưng lại để ở cuối chương trình học chúng tôi sẽ nói tiếp cho quý vị. Đó là hôm qua ngày 26 tháng 2, ngày chủ nhật, chúng tôi ở đây chùa Pháp Luân tổ chức Pháp hội Quyền Nghĩa Hoa Sen. Và trong Pháp hội Quyền Nghĩa Hoa Sen này, chúng tôi đã giới thiệu về những bức tranh sen cho ở tại hội trường của chùa Pháp Luân. Hiện diện ở trong Pháp hội thì có Hòa Thượng Nguyên Việt, Hòa Thượng Phương Nhân, Hòa Thượng Nhân Lý, chúng tôi giáo sư Võ Văn Ái và chị Y Lan. Đại sĩ Y Lan là người điều học chương trình và chúng tôi đã mở đầu với lời khai mạc của Hòa Thượng Nguyên Việt. Có lẽ là quý Phật tử nào mà ở tại Houston hay là ở tại Hoa Kỳ để biết rằng Hòa Thượng Việt có một cái sở thích đặc biệt, đó là trồng hoa sen. Ngay cả chùa của Hòa Thượng Thầy Siêu ở Hòa Thượng Nguyên Việt cũng đặt tên là chùa Liên Hoa. Và Hòa Thượng Nguyên Việt đặc biệt rất là ưa thích những bức tranh về hoa sen. Sau phần thay mặt của Hòa Thượng Nguyên Việt, chúng tôi là người trình bày về ý nghĩa của những bức tranh. Chính ra thì có tất cả là 21 bức tranh được mang về từ Thái Lan, nhưng mà chúng tôi chỉ có thời giờ để đề cập đến 8 bức tranh mà thôi. Hôm nay thì chúng tôi muốn có thời giờ vào phần tin tức Phật sự để tường trình, không phải là những chi tiết khác ở xung quanh cái buổi pháp hội ngày hôm qua, mà chúng tôi muốn nói về một số ý nghĩa của hoa sen qua những cái minh họa của những họa sĩ. Đặc biệt là những hoa sen này đều mô tả những lời của Đức Phật dạy hơn là những bức tranh sen có tất cả văn hóa thuần túy. Và chúng tôi được biết thì Tổ Siêu đã trở lại rồi. Xin được kính thỉnh Thưa Tổ Siêu Hoa Kỳ cầm mình.
Nam Mô Bụt Thầy. Không biết quý vị có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi thường có một cái có một chiêu rất là lạ, là hễ khi nào mà bị trục trặc, chúng tôi đổi nick gọi là thay áo thì nó lại hữu hiệu, một điều rất lạ. Và xin phép thì tôi giấc đẳng xin phép chư tăng Phật tử, chúng tôi sẽ sử dụng cái nick này để chúng tôi giảng bài trong ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ, kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong bài học hôm nay Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta về những cái nguyên tắc để biết được người biết thảo luận hay là không biết thảo luận. Một điều rất là đặc biệt ở đây là thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng ở trong Phật Pháp Đức Thế Tôn Ngài dạy những cái pháp môn tu tập để thực hành và đưa đến sự giải thoát, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta đọc trong kinh điển chúng ta đã thấy được những đoạn kinh mà Đức Thế Tôn Ngài dạy toàn diện, như trong bài học hôm nay là Đức Thế Tôn Ngài dạy đến một khía cạnh là làm sao để biết được người có khả năng thảo luận hay không có thảo luận hay không biết thảo luận. Người Phật tử chúng ta sẽ hỏi rằng khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết như vậy, điều đó có lợi ích gì cho cái việc tu tập giải thoát? Ở đây thưa quý vị, nếu chúng ta chịu suy nghĩ một chút thì chúng ta sẽ thấy khi Đức Thế Tôn thuyết giảng điều này vẫn có tác dụng lớn cho chúng ta. Trong cái việc mà chúng ta tu tập, quý vị có còn nhớ trong bài kinh Mang Cái Lá Xuất Tán, khi Đức Thế Tôn dạy rằng ca lê đó tham sa cái cha e tâm mang kalamut tâm mang tùy tùy thời đàm luận pháp là phúc lệnh cao thượng. Gọi là tham sa cái cha đàm luận pháp, làm như thế nào để chúng ta đàm luận pháp có lợi ích, và cái cách thức để mà đàm luận đưa đến kết quả tốt đẹp là an vui cho mình, an vui cho người khác, làm sao chúng ta biết được điều đó? Chính ở trong bài kinh này Đức Phật đã dạy cho chúng ta về cái cách đàm luận pháp đó. Nếu như chúng ta không đọc một cái bài kinh, không đọc bài kinh này, mà chúng ta đọc qua cái bài kinh 38 Pháp Hạnh Phúc, 38 Điều Kiết Tường, và chúng ta gặp ngay cái chi pháp gọi là Kali Nethamasakacha, tùy thời đàm luận pháp là phúc lệnh cao thượng, thì chắc chắn là chúng ta sẽ ngỡ ngàng không biết là phải đàm luận như thế nào để phát sinh phúc lạc. Bởi vì không khéo, trong những cái buổi đàm luận, thảo luận, nó sẽ đưa đến cái sự tranh luận vô ích, và nó tạo nên sân si, làm cho cái cuộc thảo luận đó không phải là đem đến phúc lành, mà trái lại là đem đến cái sự phiền toái. Cho nên khi mà chúng ta đọc về cái bài kinh này đó, thì chúng ta sẽ có những sự hiểu biết về những cái cuộc đàm luận. Điều đó rất là quan trọng. Trong bài kinh này trước hết là Đức Phật đã nêu rõ những cái vấn đề được nói đến. Ở đây cái đề tài mà đàm luận thường thường chúng ta hay đàm luận về những cái chuyện quá khứ, hay là đàm luận về những cái chuyện về tương lai, hoặc là chúng ta đàm luận về hiện tại, những câu chuyện hiện tại. Và Đức Phật thì dạy rằng với sự thảo luận này, các tỳ kheo, một người có thể biết được là có khả năng nói chuyện hay không, không có khả năng. Thật là khéo khi Đức Thế Tôn này dẫn nhập cái điều này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem một người có cái khả năng thảo luận. Tức là trước hết Đức Thế Tôn này cho biết là một người có khả năng gọi là để trả lời cái câu hỏi của người khác hay không. Thì ở đây Đức Phật này nêu lên ba vấn đề, bốn vấn đề mà được xem như là một người không có cái khả năng để thảo luận. Này các tỳ kheo, khi được hỏi một câu, nếu một người không trả lời một cách dứt khoát câu hỏi, cần phải trả lời dứt khoát, thì như vậy người đó không phải là cái người có khả năng thảo luận. Thứ hai, người ấy không có trả lời một cách phân tích với một câu hỏi, cần trả lời phân tích. Thứ ba, người ấy không trả lời bằng cách hỏi ngược lại với một câu hỏi, cần phải trả lời hỏi ngược lại. Thứ tư, người ấy không biết gạt qua một bên đối với một câu hỏi, cần phải được gạt qua một bên. Thì như vậy này các tỳ kheo, một người như thế không có khả năng để thảo luận. Ngược lại này các tỳ kheo, nếu một người khi được hỏi một câu cần trả lời một cách dứt khoát, thì người đó biết trả lời một cách dứt khoát. Thứ hai, nếu được hỏi một câu cần trả lời phân tích, thì người ấy biết trả lời phân tích. Thứ ba, khi được hỏi một câu cần phải trả lời bằng cách hỏi vặn lại Và nếu người nào biết trả lời vặn lại với câu hỏi đó thì như vậy gọi là người biết cách thảo luận. Và thứ tư, đối với một câu hỏi cần phải gạt qua một bên, không trả lời, thì người ấy biết gạt qua một bên với cái câu hỏi như vậy. Thế thì dựa theo đó biết được đây là người biết cách thảo luận hay biết cách trả lời. Ở điểm này cũng cần phải phân tích, giải thích cho quý vị nghe rõ thế nào là một câu hỏi cần trả lời một cách dứt khoát, và một người có khả năng phân tích, có khả năng trả lời, người ấy trả lời một cách dứt khoát. Thí dụ như có người họ hỏi mình danh sắc là gì, ngũ quẩn là gì, vân vân, thì câu đó chúng ta phải trả lời một cách dứt khoát, trả lời dứt khoát được. Danh sắc, danh tức là cái phần tâm thức tư tưởng, còn sắc ở đây tức là chỉ cho cái thành phần vật chất ở trong thân này. Đó chúng ta trả lời dứt khoát. Còn trả lời một cách phân tích á, thí dụ như người ta hỏi rằng có phải chăng một người đời này tạo ác nghiệp, sau khi tái sanh chắc chắn sanh vào cõi khổ, đọa xứ địa ngục, hay là một người đời này làm thiện, chắc chắn sau khi chết họ sanh về cõi trời? Với cái câu hỏi đó, một người mà biết cách trả lời, biết cách thảo luận đó, nên dè dặt để trả lời, và trả lời bằng cách phân tích, nói là Đức Thế Tôn đã dạy tùy trong giờ phút mệnh chung, giờ phút cận tử, còn có thể bị chi phối bởi nghiệp cận tử. Cho nên nếu một người làm ác đời này, ngay trong hiện tại này, nhưng mà giờ phút lâm chung mà họ khởi lên ý niệm thiện một chút thì họ có thể sanh về cõi trời. Còn một người làm thiện như là vua Asuka, nhưng mà trong giờ phút lâm chung khởi lên cái ác ý hiềm hận với các vị quan đại thần, lập tức sanh về cõi bàn sanh là của rắn. Một người biết cách thảo luận tức là trong cái vấn đề đó, vấn đề nó rộng hai ba khía cạnh thì cần phải giải thích, cần phải phân tích rõ, chứ không thể trả lời dứt khoát được. Chứ không phải như là một câu hỏi mà người ta hỏi tâm bất thiện sẽ tạo ra quả bất thiện phải chăng? Câu đó thì chúng ta trả lời phải, trả lời dứt khoát gì? Tâm thiện tạo ra quả thiện, tạo ra quả tốt phải chăng? Phải, chúng ta trả lời dứt khoát. Nhưng nếu một câu hỏi mà người ta hỏi rằng người làm thiện chắc chắn sau khi chết sanh về cõi trời phải chăng? Người làm ác đời này chắc chắn sau khi chết sanh về cõi khổ phải chăng? Thì trong trường hợp phải trả lời phân tích. Nếu như ai biết được điều đó, câu nào cần trả lời dứt khoát thì trả lời dứt khoát, câu nào cần trả lời phân tích thì trả lời phân tích. Như vậy người đó gọi là người có khả năng đàm luận về Phật Pháp, thảo luận về Phật Pháp. Rồi với cái câu hỏi thứ ba, có những câu hỏi cần phải được hỏi lại thì người ấy biết trả lời bằng cách hỏi lại. Như vậy là người biết thảo luận. Thí dụ câu hỏi mà cần phải hỏi gặn lại là như thế nào? Thí dụ như người ta hỏi rằng chúng sanh có linh hồn hay không? Câu hỏi đó mình không thể trả lời liền được. Mình phải hỏi họ. Theo bạn hiểu thì cái chữ linh hồn là cái gì? Nếu như họ nói linh hồn là cái thành phần tâm thức để thấy, biết cảnh sắc, để nghe, để ngửi, để nếm, để đụng, để cảm nhận, để suy nghĩ, thì họ giải thích theo cái kiểu là họ chỉ đơn giản là tâm hồn, linh hồn là một cái trạng thái tâm biết cảnh. Nếu họ trả lời như vậy thì chúng ta sẽ dựa theo đó chúng ta giải thích, chúng ta sẽ trả lời. Còn nếu khi chúng ta hỏi lại, hỏi linh hồn là gì theo anh nghĩ, thì họ nói linh hồn tức là có một cái chân tâm vĩnh hằng bất biến ở trong một con người để điều động thân khẩu ý hành động. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ trả lời bằng cách là chúng ta phủ nhận cái điều này và chúng ta giải thích, chứ không phải bất cứ câu hỏi nào mình cũng có thể trả lời được, trả lời đại, trả lời theo kiểu mà không cần suy nghĩ đó. Thì như vậy có đôi khi chúng ta bị hố. Mà một người như vậy là một người không có khả năng thảo luận. Vừa nghe người ta hỏi một câu hỏi là lập tức là chúng ta phải định vị cái câu hỏi đó là câu hỏi trả lời như vậy có xác thực, có chính xác chưa, hay là cần phải hỏi lại xem coi họ muốn hỏi trên khía cạnh nào, rồi mình sẽ giải thích. Như vậy đỡ mất thời gian và nói chính xác bằng vừa ý với họ. Bởi vì chính họ đã, sau khi mình hỏi lại, họ đã khẳng định cái vị trí, ý nghĩa của cái câu hỏi. Thì như vậy chúng ta cứ dựa vào đó chúng ta trả lời thôi. Bởi vậy cho nên đây cũng là một yếu tố mà để biết được cái người có khả năng thảo luận hay là không có khả năng thảo luận, là biết hỏi, hỏi gặn lại những câu hỏi mà đáng hỏi gặn lại. Và cái điều thứ tư á, tức là cái điều kiện mà, cái sự kiện mà biết được người có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận, đó là có những cái câu hỏi nào mà cần phải bỏ qua một bên, có nghĩa là không trả lời, thì người đó biết là hỏi câu hỏi như vậy không cần phải trả lời. Thì nếu một người mà rành rẽ trên phương diện đó thì được xem là người có biết cách thảo luận. Có những vị Bà La Môn, có những vị du sĩ đi đến hỏi Đức Phật: thưa Sa Môn Gotama, chúng sanh còn hay không còn sau khi chết? Trong trường hợp đó, Đức Thế Tôn không trả lời. Một lần du sĩ của Chân Quốc Tán đã hỏi Đức Phật và Đức Phật im lặng. Sau khi du sĩ của Chân Quốc Tán đi khỏi, Tôn giả đang ra hỏi bạch Đức Thế Tôn sau cái câu hỏi đó mà Đức Thế Tôn không trả lời. Thì Đức Thế Tôn, nếu mà Ngài trả lời là còn, thì cái người du sĩ đó, vị du sĩ đó, họ sẽ hiểu lệch lạc hay là chấp theo cái thường kiến đời này đời sau nó còn tồn tại triền miên, thì nó không có mất. Và nếu như Ngài trả lời là không còn, thì du sĩ thì lập tức sẽ rơi vào cái tình trạng đoạn kiến. Cho nên để tránh cho tình trạng chúng sanh hiểu lầm thường rơi vào thường kiến và đoạn kiến, cho nên Ngài đã không trả lời câu hỏi này. Chứ không phải là ai đến hỏi câu hỏi nào Đức Phật thì cũng trả lời hết đâu. Đức Thế Tôn biết rõ là cái câu hỏi nào cần phải bác bỏ, im lặng không trả lời, Ngài biết rõ. Cho nên khi mà chúng ta thảo luận về Phật Pháp, có những cái câu hỏi nó vô ích, những câu hỏi mà nó không có đáng để bàn cãi, đáng để trả lời, thì trong trường hợp chúng ta im lặng đừng có trả lời. Chứ không phải là để tỏ ra mình là người học nhiều hiểu rộng rồi, ai hỏi câu hỏi gì chúng ta cũng trả lời hết. Thì như vậy có đôi khi chúng ta rơi vào tình trạng lỗi lầm ở trong cái việc thảo luận, và được xem như là chúng ta không có khả năng của một người thảo luận. Cho nên đây là cái đoạn thứ nhất, là một bài học và giúp cho chúng ta có được kinh nghiệm ở trong cái việc mà chúng ta rồi tiếp theo đó. Đức Phật này dạy thêm về cũng là cái cách mà một người trong cái sự thảo luận đó có thể biết được cái khả năng là người có khả năng thảo luận hay là người không có khả năng thảo luận. Lại qua một vấn đề khác, thưa quý vị, Đức Thế Tôn dạy rằng nếu như một người khi được hỏi một câu không có xác nhận đúng hay là không đúng, không có xác nhận đó là một giả thuyết, không xác nhận là một quan điểm của bậc trí, không xác nhận là sở hành thường làm, nếu như vậy này các thực khen người ấy không có khả năng thảo luận. Tức là người mà không có biết rành về mỗi cái khía cạnh, người ta đưa lên câu hỏi nào mình cũng trả lời hết, thì như vậy rõ ràng mình là người chưa có biết cách thảo luận. Còn khi mà người ta đưa lên câu hỏi, chúng ta biết à, câu hỏi này là hỏi đúng, đáng để được trả lời. Còn câu hỏi, có những người họ đưa câu hỏi bâng quơ lắm, thưa quý vị. Câu hỏi đó, họ đặt cái câu hỏi không đúng, và cái câu hỏi đó nó lại không có đem đến lợi ích gì cả. Hay là một câu hỏi mà họ hỏi lên nó chỉ là một cái giả thiết họ định đặt thôi. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải biết rõ cái câu hỏi như vậy thì chúng ta mới có nên trả lời hay không nên trả lời. Thường thường thì chúng tôi khi mà đi thuyết pháp ở Vạn Hạnh, chúng tôi đi thuyết pháp Vạn Hạnh, thường thì trong một buổi thuyết pháp, người ta sẽ, ban tổ chức sẽ dành ra nửa giờ đồng hồ để cho cái vị pháp sư trả lời những cái câu hỏi mà do cử tọa thính chúng họ nêu lên, và họ viết ra một cái tờ giấy nhỏ ghi cái câu hỏi. Có những câu hỏi họ không biết cách hỏi, mình đọc nghe không hiểu gì cả, hoặc là những cái câu hỏi rất là bâng quơ, thì ngay khi đó mình, ngay khi đó chúng tôi không phải là tự ái, mà hướng trả lời đại, không phải vậy. Khi đó chúng tôi lặp lại cho họ nghe cái câu hỏi và xác định cái câu hỏi này có đáng được hỏi hay không, câu hỏi này nó có tác dụng hay không có tác dụng, có lợi ích tu tập. Nếu như mà để khỏi mất lòng người hỏi đó, thì ngay trong lúc đó đó chúng tôi mới tự đặt ra câu hỏi cho họ. Chúng tôi nói rằng cái câu hỏi là lẽ ra phải hỏi như thế này, rồi chúng tôi sửa chữa lại cái câu hỏi của họ cho thành một câu hỏi hoàn chỉnh, có ý nghĩa rõ ràng, rồi chúng tôi tự trả lời cái câu hỏi đó cho họ chúng nghe. Gặp những cái trường hợp như vậy, chúng ta phải biết rõ là cái câu hỏi nào đúng, câu hỏi nào không đúng, câu hỏi nào chỉ là một cái giả sử, giả thiết, chúng ta phải biết rõ. Thì như vậy đó là cái cách mà chúng ta biết trả lời câu hỏi, biết có khả năng thảo luận. Ở đây thưa quý vị, tiếp theo đó là Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta trong cái đoạn thứ thứ tư. Đức Phật Ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, với sự thảo luận mà một người biết có thể biết là có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu một người này các tỳ kheo khi được hỏi một câu mà người ấy tránh né trả lời câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, họ tránh né câu đó bằng một cái câu khác, họ hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, họ bày tỏ cái sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn với cái người hỏi. Nếu là như vậy này, cái thể khen người này được gọi là người không có khả năng thảo luận. Quả thật, khi mà ngồi đàm luận Phật Pháp, ngồi thảo luận với nhau, có những câu hỏi người ta chất vấn mình hay là người ta đưa lên mà mình chưa chi mà mình đã phủ nhận cái câu hỏi người ta, tránh né câu hỏi với một câu hỏi khác, hoặc là hướng cái câu hỏi đó ra ngoài vấn đề là trả lời lạc đề, đó là nói chuyện không có đi vào đề cái câu hỏi của người khác, hoặc là chưa chi cả nghe người ta hỏi cái câu đó mình trả lời không được, mình bày tỏ cái sự bất mãn sân hận, thì như vậy người đó gọi là người không có khả năng thảo luận. Nếu như một người này các tỳ kheo khi được hỏi một câu, họ không có tránh né câu hỏi ấy với câu hỏi khác, không có hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không có bày tỏ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn, nếu là như vậy người có khả năng thảo luận. Bởi vì khi mà Đức vua Milinda lần đầu tiên mà đi đến gặp tôn giả Nagasena và xin được cùng thảo luận với tôn giả, thì tôn giả Nagasena ngài mới nói rằng: thưa đại vương, bần đạo sẵn sàng, nhưng mà không biết đại vương thảo luận theo bậc vương gia hay là thảo luận theo cái tư cách của người trí. Thì Đức vua mới hỏi rằng: thưa ngài, thảo luận theo cái cách của vương gia như thế nào và thảo luận theo cách của người trí như thế nào? Thì tôn giả Nagasena ngài mới bạch, ngài mới tâu với Đức vua rằng: Đức vua, vì có thể vì lòng tự ái cho nên Đức vua khi được hỏi một câu, Đức vua né tránh vấn đề khác hoặc là bày tỏ cái sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn, và có thể do cái sự phẫn nộ đó mà giết chết cái người mà đặt lên cái câu hỏi. Thì như vậy nếu mà đàm luận theo cái kiểu vua chúa đó, nghĩa có quyền quy nói sao nói vậy, chỉ con mèo nói con chó, thì bắt quần thần cũng phải tung hô vạn tuế nói đó là con chó, chỉ con chó nói là con mèo, hãy vua phán là con mèo, thì quần thần cũng phải tung hô vạn tuế và chấp nhận là con mèo, mặc dù trong lòng rất ấm ức. Thì nếu mà nói chuyện theo cái kiểu đó, thảo luận như vậy thì không thể đưa đến cái kết cục tốt đẹp, không phải là cái cuộc thảo luận của của một người có khả năng thảo luận. Rồi ngài Nagasena ngài mới giải thích rằng còn ở đối bậc trí đó, thì khác, tức là bậc trí với nhau khi mà cùng thảo luận thì luôn luôn tôn trọng cái sự thật, không có né tránh cái câu hỏi với câu hỏi khác, luôn luôn trả lời một cách chính xác đề tài cái câu hỏi, chứ không có hướng câu chuyện ra ngoài đề, ngoài vấn đề. Khi mà người khác hỏi một câu nó rắc rối, hay là người ta bàn luận, người ta chỉnh sửa mình, thì trong trường hợp mình không có tỏ ra cái sự bất mãn, phẫn nộ, sân hận, thì như vậy đó mới đúng cái cách thảo luận của người trí, như vậy mới đưa đến lợi. Đức vua Nagasena nghe xong như vậy, đức vua mới chắp tay lên khỏi đầu, nó bạch tôn giả, như vậy thì trẫm xin cùng với tôn giả có cuộc thảo luận theo cách của bậc trí, có nghĩa là biết tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe người khác nói và biết tôn trọng cái sự thật. Thì đó, thưa quý vị, là cách mà Đức Phật ngài đã dạy ở trong cái cách biết thảo luận hay là không thảo luận. Rồi thứ năm nữa là, này các tỳ kheo, với sự thảo luận có thể là biết được cái người có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận qua một khía cạnh khác nữa. Đức Phật ngài dạy rằng nếu một người, này các tỳ kheo, khi được hỏi một câu thì đánh đập, mắng chửi, nhạo báng, chụp lấy chỗ sơ hở, như vậy người tôi không có khả năng thảo luận. Còn ngược lại, nếu một người khi được hỏi một câu mà không có mắng chửi, không có đánh đập cái người hỏi, không có nhạo báng, không có chụp lý cái chỗ sơ hở, thì như vậy gọi là người có cái khả năng thảo luận. Một khía cạnh này thì Đức Phật ngài dạy chúng ta cũng dễ hiểu, chúng ta khó. Có những người, thưa quý vị, khi ngồi bàn luận với nhau, họ chất vấn người ta thì được, nhưng mà một khi người ta chất vấn lại một câu hỏi thì nhạo báng hay là mắng chửi, hoặc là chụp lấy cái chỗ sơ hở của người đối diện, thì như vậy rõ ràng cái người này không có khả năng thảo luận. Tốt nhất mình gặp cái hạng người đó, mình nên im lặng tránh xa, chứ đừng có nói gì thêm nữa, nó mệt lời mà hao hơi tổn sức cho mình lắm, bởi vì họ không phải là người có khả năng thảo luận. Còn khi nào mà chúng ta gặp với bậc trí đó, thì bậc trí là người có được một cái khả năng thảo luận khi nghe người khác hỏi, vị đó không có mắng chửi lại, không có đánh đập, không có nhạo báng lại, không có chụp lý cái chỗ sơ hở của họ, thì như vậy đó đáng được gọi là người có khả năng thảo luận. Thêm một vấn đề khác nữa là Đức Phật ngài dạy rằng với sự thảo luận này, các tỳ kheo có thể biết được một người có duyên hay là không có duyên, có lắng tai hay là không có lắng tai. Người mà có duyên thắng tri một pháp, biến tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp, do thắng tri một pháp, liễu tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp, như vậy thì vị ấy cảm thấy giải thoát. Như vậy là lợi ích của sự thảo luận, như vậy là cái sự đàm luận, lợi ích có duyên. Ở đây thưa quý vị, khi mà cái cuộc thảo luận nào đã đưa đến cho người nghe hiểu rõ được cái pháp nào là cần phải thắng tri, pháp nào cần phải từ bỏ, pháp nào cần phải chứng đắc, thì như vậy đó là lợi ích của cái sự nghe pháp, cái sự thảo luận về Phật pháp. Bởi vì không phải tất cả các pháp khi mà chúng ta nghe hay là chúng ta bàn luận chúng ta nghe nói chúng ta đều bỏ qua một bên. Không phải như vậy, chúng ta cũng thu nhận, nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý rằng có những pháp á, khi mà bàn luận với nhau, cái pháp đó là mình cần phải hiểu biết, hay là cái pháp đó cần phải được đắc chứng, cái pháp đó cần phải tấn tri, cái pháp đó cần phải từ bỏ. Thí dụ bây giờ chúng ta đàm luận về khổ đế, trong tứ đế đó, đàm luận về tứ đế là chúng ta phải biết là khổ đế cần phải biến tri. Mà khi chúng ta bàn luận qua về tập đế thì chúng ta phải hiểu biết rằng tập đế cần phải được đoạn trừ. Chúng ta bàn luận về diệt đế là niết bàn thì chúng ta phải biết rằng đó là pháp cần phải đắc chứng. Còn cái pháp mà như là bát chánh đạo thì chúng ta biết đó là cái pháp cần phải tu tập. Nó có nhiều khía cạnh trong một cái đề tài mà chúng ta nói chuyện với nhau đó, nó phải như thế. Ở đây thưa quý vị, một cái đoạn kinh mà Đức Phật Ngài dạy rằng nếu biết một người bạn muốn biết được một người bạn có cái sự chung thủy thì hãy cùng với họ trải qua cơn hoạn nạn. Nếu biết là một người bạn tốt thì hãy cùng với họ đi buôn một chuyến là biết liền. Nếu muốn biết trí tuệ của một người thì hãy cùng họ qua cái cuộc thảo luận. Nhờ có cái sự thảo luận mà người trí có thể biết được cái người này là người đáng cho mình thảo luận hay không đáng. Và khi mà chúng ta biết được có người đáng được, có người có khả năng thảo luận với cái đề tài pháp thì chúng ta nên pháp, nên thảo luận. Còn nếu không có thì chúng ta nên im lặng. Như Đức Phật Ngài dạy rằng, này các tỳ kheo, khi các ngươi tụ họp lại có hai việc cần phải làm. Một là nếu có đề tài để thảo luận về Phật pháp thì thảo luận. Còn nếu như không có cái đề tài thì nên giữ trạng thái im lặng, với sự im lặng của Bậc Thánh, tức là thiền định. Như vậy thì ở đây, trong bài học hôm nay, Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta về những cái pháp để chúng ta nhận biết được cái người có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Và Đức Phật cuối cùng thì Ngài đã kết luận cho biết rằng những cái sự lợi ích của cuộc thảo luận, cuộc đàm luận, khi mà chúng ta đàm luận, thảo luận thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự lợi lạc, như là chúng ta thắng tri được một pháp cần phải thắng tri, biến tri một pháp cần phải biến tri, từ bỏ một pháp chứng đắc một pháp. Thời như vậy đó, xem như là chúng ta đã được cái sự lợi ích. Kali na tham sa cách cha etamak lamutamak. Còn khi mà chúng ta không biết được cái cách này đó, có những người họ nói sao mà Đức Phật Ngài dạy rằng tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng, mà hôm nọ khi mà các đạo hữu Phật tử họp lại với nhau cũng đem vấn đề ra để mà mọi người cùng thảo luận, thì ngay trong lúc đó nó xảy ra cái sự ấu đả, cái sự tranh cãi, cuối cùng thì mọi người đều nổi sân lên. Như vậy thì sự thảo luận Phật pháp nó đâu có đưa đến cái phúc lành. Có những người họ đặt lên vấn đề như vậy, họ thắc mắc gì. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng là đối với người Phật tử mà đã có học qua cái bài kinh này, đã hiểu được cái bài kinh này đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ là cái sự thảo luận Phật pháp có ích lợi vô cùng. Nhưng mà chúng ta phải biết cách thảo luận mới được. Tất nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng biết cách thảo luận rồi chúng ta gặp ai chúng ta cũng nói, không phải như vậy. Nó sẽ tùy thời và tùy người mà chúng ta nói, tùy lúc mà chúng ta nói. Trong Phật pháp có nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải học tập, bởi vì xoay quanh cái vấn đề thân hành, khẩu hành và ý hành. Nếu mà chúng ta không có biết rõ thì chúng ta sẽ không có làm lợi ích cho mình và cho người khác. Một điều mà sợ nhất là khi mọi người, hoặc là có một vài người cận sự nam hay cận sự nữ, nghĩ rằng mình sẽ chấp chính người khác và sẽ làm cho người khác bí lối với những cái câu hỏi của mình, để tỏ ra ta là người có sự học sâu hiểu rộng, vân vân. Như vậy là người đó hoàn toàn sai với tôn ý của Đức Phật. Chúng ta học Phật pháp, chúng ta thảo luận Phật pháp cốt đem lại chúng ta lợi ích nhất là trí tuệ, chứ không phải là chúng ta thảo luận để đưa đến cái sự phiền toái, phiền não hay là nó vô bổ. Thì ở đây chúng ta có rất nhiều pháp để kết luận rằng người đó là người có khả năng thảo luận hay không. Thì cái thời thuyết giảng hôm nay, vì do nó trục trặc ban đầu một chút, cho nên bây giờ chúng tôi đã trình bày hơn cái số giờ đó rồi để bù lại cho quý vị. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây trong cái bài giảng hôm nay, và xin cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại điều học. Nam mô Bổn Sư.
Sao thú ở cái trên thượng tọa thầy sư, bên chư tôn đức và thầy quý phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, thì xin được thỉnh đại đức tuệ quyền. Không biết đại đức tuệ quyền có nghe được không? Dạ vâng, đại đức tuệ quyền. Ở đây đức phật ngày mở đầu với một cái khía cạnh rất là thiết yếu ở trong đạo luận, đó là những câu chuyện thuộc về quá khứ, câu chuyện về hiện tại, câu chuyện về tương lai. Tức là câu chuyện về cái gì đã xảy ra và câu chuyện đang xảy ra, và những chuyện gì có thể hay là sắp xảy ra. Thì cái yếu tố thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai đó, nó được Đức Phật ngài nêu lên ở đây. Người nào mà nắm được yếu tố thời gian đó thì là người biết đàm luận. Thì để Đức Thư Quyền có thể nói rõ là tại sao cái yếu tố thời gian nó lại có một cái quan hệ đặc biệt đối với điều mà mình nói như vậy. Xin thỉnh Đức Thư Quyền.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Tham Ma Ca, Nam Mô Sanh Ca. Dạ, dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Như Quỳnh, thị sư Trần, Trần Na Cô Na Sư cùng đại chúng. Dạ con kính lễ đến sư phụ thị sư, thì đại chúng đang đại đức Phật đang đại đức Phật tính đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong trung, thân chào đến cái núi sư phụ chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì không riêng gì về cái việc thảo luận, trong cái việc sinh hoạt cũng vậy, thiếu tối thời gian đó là một cái điều hết sức là cần thiết ở trong mọi cái việc chung của tất cả. Bởi vì cái gì cũng vậy, thứ nhất là chúng ta có cái thời gian hiểu người ta chưa, chúng ta có cái thời gian biết người ta chưa. Cái điều mà hiểu mà biết đối với cái đối phương là một điều hết sức là quan trọng. Hiểu về tâm tánh của người, có thể nói rằng trong một thời gian ngắn, đó cũng là phải có yếu tố thời gian để chúng ta hiểu. Chứ còn không thể nào mà chúng ta nói mà chúng ta không biết họ là ai, không biết họ như thế nào, và không biết mục đích của họ, họ đàm luận về cái gì, họ nói về cái gì, và họ suy tư về cái gì. Mục đích của họ là mục đích để nói, để mà đả phá, để mà chăm chọc, hay nói để mà tìm hiểu, hay là nói để mà có cái sự chia sẻ hay có cái sự học hỏi, thì yếu tố này nó hết sức là quan trọng và cần thiết. Thì chúng ta phải có một cái, ít nhất cũng phải có thời gian trong cái lắng nghe. Cô xin xác định là thời gian trong lắng nghe, và đó cái thời gian lắng nghe đó chính là để và mình theo dõi, phải có yếu tố thời gian. Còn một ở một cấp độ xa hơn và lớn hơn, đó là chúng ta có một sự quen biết để hiểu biết được rằng là cái căn cơ, cái tư tưởng, cái trình độ, cái khả năng, vân vân. Thì như thế thì chúng ta mới đạt được cái hiệu quả. Có thể có nhiều người như là kia nãy sau một siêu đã nói, nhiều khi nói hoài mà không biết người ta nói cái gì. Nhiều khi người ta muốn trình bày có việc gì đó, hay hoặc người ta cần có chuyện gì đó, mà người ta cứ ngồi, người ta cứ tần ngần tẩn ngẩn, rồi người ta cứ suy nghĩ, và chúng ta không có nắm bắt được. Đó là chúng ta do chúng ta không có biết về cái thời gian của chính họ. Và ngược lại, cái yếu tố quan trọng nữa là chúng ta phải tự biết cái thời gian chúng ta hỏi đến người, chúng ta trả lời bao nhiêu. Còn ví dụ như bây giờ chẳng hạn như ở trong rung, ví dụ bây giờ mình nói bằng cách thực tế, hôm nay thường tôi hỏi con một câu, và con biết rằng còn bao nhiêu người trả lời nữa. Cái câu trả lời của con nó phải là trước thời gian, tốt hơn là trễ thời gian. Đây là yếu tố thảo luận. Và cũng vậy, khi mà chúng ta đến, chúng ta cùng thảo luận với nhau, và chúng ta biết được cái thời gian yếu tố của con người nó như thế nào, của người đó có lợi bao nhiêu thời gian cho mình và bao nhiêu thời gian cho người, và mình được phép bao nhiêu thời gian. Và về quá khứ, về thời gian quá khứ, về thời gian hiện tại, chúng ta có một sự suy xét xa hơn, mình với họ có một cái quan hệ như thế nào, và cái cuộc nói chuyện của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng như thế nào ở trong tương lai. Đây là những cái yếu tố mà nó cần thiết. Không thể nào mà nó có một cái tự suy mà chúng ta nghĩ rằng là cái yếu tố thời gian đó nó như thế nào cả. Và khi chúng ta biết được, hiểu biết được, ví dụ bây giờ họ trả lời bằng cách bắt bẻ, họ trả lời hay là họ nói chuyện cho chúng ta, hay hoặc là họ hỏi chúng ta để mà nhằm mục đích bắt bẻ, hỏi chúng ta bằng cách tức là chế giễu, hay hỏi chúng ta bằng cách tức là ta có tham khảo, có học hiểu hay là chia sẻ với nhau, thì đây, cái quan hệ này chúng ta sẽ xử lý theo tình huống đó. Cho nên quả thật thì trong một cái hoạt động giao tiếp, một cái sự cư xử ở đó mà xuyên qua cái lời nói, biểu tri lời nói được thể hiện, đó là một yếu tố hết sức là quan trọng. Và lúc nào chúng ta nói nhanh, lúc nào chúng ta nói chậm, và lúc nào chúng ta nói ngắn, và lúc nào chúng ta nói để mà phải phân theo khả năng của từng người, và cái thời gian chúng ta phải chia từng cái thời gian, lúc nào nói chính, lúc nào nói phụ, lúc nào nói tốt, lúc nào nói xấu, vân vân. Thì quả thật thì đây là một trong những cái điều mà nếu nó trên cái hoạt động giao tiếp, hay là có một sự cư xử, hay là có một cái sự trao đổi, một cái sự đàm thoại, hay là cả cái sự thảo luận, hay là cái sự vấn đáp để học hỏi, thì điều đó cả hai đều phải có một sự tương đồng, phải có một sự cảm nhận về thời gian. Dầu cho là quá khứ, thời gian của quá khứ, thời gian của hiện tại và vị lai, vân vân, thì cuộc nói chuyện làm sao yếu tố của hiện tại này để tiếp tục tương lai chúng ta có thể tiếp tục nói nữa, hay là quá khứ đã là không vui thì hiện tại chúng ta có thể chỉnh lại, hay hoặc là chúng ta biết được yếu tố quá khứ của chính họ, họ chuyên họ làm mình như thế này thế kia, thì chúng ta nên có sự cẩn trọng hơn để chúng ta không phải bị những cái điều phiền phức khi mà nói chuyện với họ. Có nhiều người nói chuyện với nhau một chút xíu là cự cãi, chửi lộn, chửi bới, sùm, đó nhiều khi họ không nhớ lại là cái gì, không cẩn trọng như là trước kia mình đã từng nói chuyện với nhau, đã gặp nhau, và lúc nào mình xét kỹ là nói với người này cuối cùng rồi, chúng ta là cự cãi, chúng ta là phiền phức, chúng ta là giận hờn, chúng ta là sân si nhau, thì biết được cái yếu tố đó, chúng ta không nói, hay chúng ta im lặng, hay chúng ta nói ít. Và nếu như nói với cái người này, mà người này có một cái sự cảm thông, có một sự cùng chia sẻ, cùng hiểu biết, và nói có cái sự tôn trọng cả hai, thì chúng ta yếu tố thời gian này, đây chính là chúng ta tự giữ cho mình và tự tạo cho người cả hai đều được tốt đẹp. Nếu như ai mà không nắm những tiêu chí này, chắc chắn người đó sẽ bị phiền não vô cùng. Bởi sao? Họ không biết kiểm soát. Ở đây muốn nói một cái chính xác hơn, họ không biết kiểm soát, họ không biết họ nói cái gì, và nói cái điều đó có lợi ích cho mình hay không, lợi ích cho người hay không. Họ không biết nói ra cái lời đó, nó lại là nó va chạm hay là nó chúng ta phát ngôn ra nó bị khổ đau cho người. Nhiều khi cái lời nói chơi, nhiều khi cái lời nói nó vô vô tư vô ý, chúng ta không có hiểu biết được, thì ở đây quả thật tội nghiệp cho người đối phương của chúng ta. Và chính chúng ta tự mình phải biết rằng mình phải nắm biết rõ mình nói cái gì có lợi có hại ra sao, và người ta đã từng tiếp xúc chưa với mình chưa, và người ta đã từng gặp nhau giao tiếp cư xử với mình như thế nào. Thì đây là trong một cái mối quan hệ giao tiếp, một mối quan hệ cư xử, thì chúng ta phải nắm rõ chuyện đó. Yếu tố này không thể nào có thể nào chúng ta bỏ sót được. Họ chuyên làm phiền mình gặp nhau thì chúng ta không nói nữa. Còn nếu nói để mà cùng với người này có thể chúng ta hiểu biết được, bởi vì chỉ cần một lúc đàm thoại, một đêm đàm thoại bằng 10 năm đọc sách mà. Rồi đừng có chỉ được gặp những bậc cao minh, gặp những người mà cùng hiểu, cùng giải quyết được với nhau, cảm thông chia sẻ giúp đỡ nhau, thì quả thật cái sự thảo luận hay cái sự đàm luận nó hết sức là mang lại cái kết quả tốt đẹp. Thì chúng ta biết cái yếu tố của quá khứ để chúng ta biết trân trọng cái giây phút nói chuyện này, để chúng ta tạo một cái đà xúc tiến cho tương lai được tốt đẹp. Ở đây là những cái điều mà ở trong xã hội chúng ta cần phải, trong cái sự sinh hoạt trong cuộc đời này, dù cho là tu tập hay là ở thế sự gì, cũng là một cái sự đồng nhất như vậy. Các bậc thượng tọa cũng có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì cần tin cũng thử ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao thứ tiếng kinh về được tuyệt vời. Thưa quý Phật tử, chúng ta cũng có thể nói rằng là sống ở trong thời đại ngày hôm nay đó, một thời đại mà chúng ta có quá nhiều tin tức, đôi khi chúng ta không có phân biệt được về cái yếu tố thời gian trong tất cả những câu chuyện. Và vì điều này thì có lẽ hơn bao giờ hết, trong cái cộng đồng người Việt thường có vấn đề. Một câu chuyện đã qua rồi thì đó là một câu chuyện đã được xác định, và chúng ta không cần phải suy luận nhiều. Mà quan trọng là chúng ta cần nắm đủ, nắm rõ các dữ kiện. Có nhiều người Việt Nam của chúng ta thì câu chuyện của quá khứ mà ngồi đó mà suy luận. Vấn đề của quá khứ phải là vấn đề được thu thập dữ kiện đầy đủ, tại vì nó là chuyện đã xảy ra. Cái chuyện đang xảy ra đó, nó có một cái tính cách gọi là biến dịch, tức là nó có thể như vậy mà nó có thể như cách khác. Tại cái việc đang xảy ra đó, nó đòi hỏi chúng ta rất là nhiều để nhận thức được cái nhân quả của vấn đề, và cũng đòi hỏi chúng ta dựa trên những sự kiện gần nhất để mà đưa đến cái sự suy diễn. Câu chuyện về tương lai chắc chắn nó là giả thuyết nhiều hơn. Giả thuyết nào thì giả thuyết, không ai biết được ngày mai hết. Nên khi mà chúng ta nói về chuyện tương lai đó, lấy ví dụ như là chúng ta thường lầm lẫn hai điều, là chuyện đó là chuyện chưa xảy ra hay là chuyện đó chuyện có thể xảy ra. Chưa xảy ra, ví dụ như một bà mẹ mà mang thai thì chắc chắn sẽ đến ngày sinh con, hay là dù là bị hư thai đi nữa đó, thì thế nào đó cái chuyện mang thai nó cũng sẽ có ngày kết thúc. Thì cái chuyện mà chưa xảy ra đó, nó có nghĩa là cái chuyện nó sẽ xảy ra, và nó có tính chất như là một điều sẽ dẫn đến một nơi nào đó tương đối là ở trong mức tương đối mà chúng ta có thể xác định được. Nhưng mà cái chuyện có thể xảy ra có nghĩa là nó chỉ là một phần giả thuyết thôi, có thể thế này và có thể thế khác. Thành trong tất cả mọi vấn đề đó, ở đây chúng ta thấy Đức Phật này dạy chúng ta đặc biệt là nên biết đó là vấn đề thuộc về quá khứ, thuộc về hiện tại hay thuộc về tương lai. Ở mỗi một cái thời điểm đó, nó có một cái tính chất khác nhau và chúng ta phải nhận diện vấn đề khác nhau. Chúng ta không thể sử dụng thuần một cách lý luận mà áp dụng với quá khứ, áp dụng với hiện tại và áp dụng với tương lai. Và do vậy chúng tôi xin được thêm một thí dụ nữa để quý vị thấy rằng tại sao vấn đề thời gian nó lại là một vấn đề cần được tỉnh táo, cần được ý thức khi mà chúng ta đàm luận. Bây giờ thì chúng ta bước sang câu hỏi số 2. Xin được thỉnh đề Đức Pháp Tăng. Có vấn đề Đức Pháp Tăng có nghe được không? Vấn đề Đức Pháp Tăng nghe được, xin thỉnh đề Đức Pháp Tăng có thể cho biết. Để Đức Pháp Tăng đặt câu hỏi như thế nào để gọi là biết đặt câu hỏi. Tại vì ở đây Đức Phật Ngài đặc biệt Ngài nói đến cái cách trả lời, cái người trả lời như thế nào gọi là biết trả lời, biết thảo luận. Nhưng mà bây giờ ngược lại, ở trong cái tư thế, cái vị trí của người đặt câu hỏi đó, thì đặt câu hỏi như thế nào gọi là biết đặt câu hỏi. Kính thỉnh Đức Phật Tăng.
Nếu mình đặt câu hỏi thì quý vị thấy là chủ yếu để làm sáng tỏ vấn đề mình nghi ngờ. Ví dụ mình nói nghiệp là gì, chúng sanh là sao, thì thường thường mình không biết, mình không biết chúng sanh là, mình nói chúng sanh là gì thì nó định nghĩa là chúng sanh là ngũ uẩn, ví dụ vậy. Chúng sanh là danh sắc, thì chính là làm sáng tỏ vấn đề mà mình nghi hoặc, nên mình phải mình đặt câu hỏi. Rồi mình hỏi nghiệp là gì thì như vậy Đức Phật Ngài sẽ trả lời là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, hoặc là nghiệp nó có phân biệt như là nghiệp của thời gian. Thì khi mà mình trọng nghiệp, kinh nghiệp, trọng tướng nghiệp hoặc là thường nghiệp thì mình được nghe những cái đó được phân tách ra, thì cái đó gọi là biết đặt vấn đề. Thí dụ hay là mình nói rằng ngũ uẩn là gì, sắc uẩn là gì, họ quẩn là gì, tưởng quẩn là gì, hành quẩn là gì, thức quẩn là gì. Thì khi mà mình đặt vấn đề gì đó thì Đức Phật Ngài sẽ trả lời, gọi là mình gọi là biết đặt câu hỏi. Tại vì thường thường có những cái mà mình nên biết mà mình không biết, nên khi mình đặt vấn đề mà đúng á, thì gọi là mình muốn biết những cái mà người ta thường đưa ra những cái tiêu chuẩn. Thí dụ mình nói rằng hay mình đặt vấn đề giáo pháp của Đức Phật có những cái ý nghĩa như thế nào, sẽ nói cái ý nghĩa của cái giáo pháp của Đức Phật, phân biệt về từng phần như vậy. Thì nói gọi như vậy và đặt vấn đề, bởi vì đặt vấn đề đặt câu hỏi là để làm sáng tỏ vấn đề. Nhưng mà có những cái vấn đề mà nó không có mang lại cái lợi ích. Ví dụ mình nói thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết đó, thì mình cũng cũng nghi ngờ, mình hỏi, nhưng mà cái đó Đức Phật Ngài không có trả lời, vì những cái câu hỏi đó nó không có mang lại cái thiết thực hiện tại. Còn những cái câu hỏi mà như là mình đặt vấn đề đó mà nó mang lại cái lợi ích đó, thì Đức Phật Ngài gọi là biết trả lời, biết đặt câu hỏi. Cũng như là quý vị thấy Pesa đó, là cái người con của huấn luyện voi đó, mà Đức Phật nói rằng cái Pesa con trai của người huấn luyện voi là người có trí. Nếu mà cái người đó mà biết, cái người đó mà ngồi hỏi một hồi nữa là cái người đó có thể có duyên để chứng đắc đạo quả. Thì nhưng chúng ta thấy vậy đó, nên đó, những cái lúc mà Đức Phật nói như vậy đó, thì Tôn giả Năng Đa sẽ hỏi những cái vấn đề đó, những cái vấn đề mà Pesa đã hỏi Đức Thế Tôn đó. Thì quý vị có đọc lại những cái bài kinh đó thì quý vị sẽ thấy những cái ý nghĩa mà Đức Phật Ngài nói là Pesa con trai của người huấn luyện voi là người có trí. Nếu mà ngồi một hồi nữa mà hỏi đó, thì sẽ làm cho cái lợi ích rất là lớn đối với Pesa. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là một cái bậc, mình nói rằng Đức Phật là bậc nhất thiết chủng trí, vô chứng đại trí, hoặc là y cứ tiền niên trí, hay là song thông trí. Thì có thể là mình có thể hỏi thế nào là thủ, thế nào là hữu, thế nào là sanh, thế nào là già chết. Thì mình hỏi như vậy đó thì sẽ được cái sự trả lời. Và khi mà Đức Phật Ngài trả lời đó thì mình mang lại nhiều cái lợi ích. Thì vậy chúng ta thấy rằng hay là mình thấy có những cái câu mà xuất phát ta đi giá hỏi đó, có nghĩa là sao người ta được sống lâu, sao chết yểu, sao già, sao nghèo, sao có quyền lực lớn, sao có quyền lực nhỏ đó, thì Đức Phật ngài sẽ biết đó là do nghiệp, nên ngài trả lời những cái hành động như thế nào đó mà mang lại cái quyền lực lớn, có cái tài sản lớn, có cái sự sống lâu chết yểu, thì Đức Phật ngài sẽ trả lời. Thì trong cái bài kinh cái nghiệp phân biệt đó, thì Đức Phật ngài có nói với thanh niên xuất phát Tỳ giá đó, thì chúng ta thấy đó là những câu hỏi mà thường là mang lại cái lợi ích cho mình, mang lại lợi ích cho người hỏi đó, có nghĩa là vì Đức Phật là bậc nhất chủng trí nên Đức Phật ngài biết những cái pháp mà mang lại cái lợi ích và ngài biết những cái pháp không mang lại lợi ích, nên khi mà mình hỏi đó, mình hỏi đúng những cái pháp mà mang lại cái lợi ích đó, thì nó sẽ mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho mình. Hay là quý vị thấy trong những cái bộ luận có nói rằng sắc quẩn sanh cho người nào đó, thọ quẩn sanh cho người đó phải chăng, tưởng quẩn sanh cho người nào, hành quẩn sanh cho người đó phải chăng, thức quẩn sanh cho người nào thì sắc quẩn sanh cho người đó phải chăng, thì những cái câu hỏi như vậy đó là nó là một cái pháp môn quý vị. Thành ra có nhiều khi đó trả lời đó là phân biệt rất là rộng lớn, ví dụ người ngũ quẩn đó, thì sắc quẩn sanh thì thức quẩn sanh, nhưng mà có nhiều cái người ở cõi vô sắc đó thì thức quẩn sanh nhưng mà sắc quẩn không có sanh, rồi cái người mà gọi là có cái sắc quẩn không, nó như là người vô tưởng đó, họ có sắc quẩn sanh nhưng mà không có thức quẩn sanh. Thì mình thấy sẽ thấy được những cái cảnh giới mà Đức Phật ngài gọi là ngũ quẩn, rồi tứ quẩn, tứ danh quẩn, ngũ quẩn, rồi nhất quẩn, rồi tứ quẩn, thì sẽ trả lời ra dù một câu hỏi của mình thôi, nhưng mà mình sẽ được nghe nhiều cái cách trả lời. Người nhất quẩn là người vô tưởng, người tứ quẩn là người vô sắc, người ngũ quẩn là người dục giới. Đó thì sẽ được trả lời cho mình từng câu, từng cái ý nghĩa sâu xa như vậy, sẽ làm cho mình lãnh hội được nhiều cái cảnh giới mà Đức Phật ngày phân biệt và những cái chúng sanh đó là nhất quẩn, ngũ quẩn, tứ quẩn, hoặc là thân dị tưởng đồng, hoặc là tưởng đồng thân đồng, hoặc là thân đồng tưởng dị. Mình sẽ nghe được những cái câu mà Đức Phật ngày trả lời mang lại rất là nhiều những cái tri kiến chân chánh cho mình, để mình phá bỏ cái thường kiến, cái vô nhân kiến, vô quả kiến, hoặc là vô hành kiến. Nó sẽ phá bỏ được nhiều cái tà kiến nếu mà mình biết cách hỏi. Thành ra cái câu hỏi mà mang lại cái lợi ích đó là cái câu hỏi mà nói để cho mình tu tập, nói cho mình từ bỏ cái tà kiến đó, từ bỏ tham sân si đó, là những cái câu hỏi mà mang lại cái kết quả lợi ích nhiều. Nên Đức Phật ngày sẽ trả lời những cái câu hỏi như vậy, hay là các đệ tử của Đức Phật sẽ trả lời những cái câu hỏi như vậy. Còn những cái câu hỏi mà mình thấy, những cái câu hỏi mà cần phân tách, có những cái câu hỏi cần giải thích liền, như là giới, ngũ giới là gì, thì sẽ trả lời liền. Còn khi mà hỏi giới thì phải hỏi lại, giới này muốn nói đến giới là 18 giới, giới này ngũ giới, hay giới này thì khu giới, hay là giới này sa di giới, giới này là bát quan trai giới, mình muốn hỏi cái phần nào. Thành ra nhiều khi mình nêu lên vậy đó, thì những cái câu hỏi này cần phải hỏi lại. Có những câu hỏi mà cần phải trả lời liền, có nghĩa là hỏi ngũ giới là gì thì mình đã hiểu ngũ giới, mình trả lời hẳn ngũ giới là vậy đó. Thành ra những cái câu hỏi đặt ra đó để làm sáng tỏ vấn đề, mà những cái vấn đề đó là mang lại cái lợi ích cho mình đó, thì Đức Phật gọi là cái người biết đặt câu hỏi. Trong cái câu hỏi số 2 này thì tôi nghĩ rằng rất là rộng, rất là nhiều, có thể nói nhiều cái hình ảnh thí dụ, nhưng mà nơi đây thì con xin trình bày với một số phần trình bày như vậy. Nếu mà thượng tọa thấy cần cái trình bày gì thêm thì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm, con xin gửi mic lại và thượng tọa thỉnh thượng tọa tiếp tục và điều hợp ạ.
Sao tu cái chuyện đã được pháp cái chuyện đã được đăng. Bây giờ thì xin được thỉnh để được pháp tính. Không biết để được pháp tính có mặt ở trước máy không? Vậy vâng. Để được pháp tính, chúng ta thấy ở đây là Đức Phật ngài có đề cập đến một cái trường hợp là một người mà khi nghe người khác hỏi câu gì thì hãy phẫn nộ, rồi chỉ trích, rồi có những cái thái độ mà không có thân thiện, không nhã nhặn. Thì chúng ta biết rằng ở trong đời này có một số người rất là nhạy cảm, hay là rất là dễ phẫn nộ, cái tâm của họ rất là dễ bị dao động khi người khác đặt câu hỏi với mình. Thì theo đại Đức Phật tính nghĩ rằng như vậy phải chăng là những người đó không nên thảo luận, tại vì sẽ thảo luận sẽ mang lại đó những người được nhiều phiền não, mình rằng mình biết rằng sự đàm luận nó là tốt cho cái trí tuệ, nhưng mà những người nào mà hay phản ứng như vậy thì không nên thảo luận, hay là cứ thảo luận dần dà rồi quên đi, xin tỉnh để đi học tiếp.
Nam mô Bổn Thầy Giá, con xin hành chính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, chúng tôi nhất đẳng để được tự quyền, để được pháp đăng, để được minh hành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý tu nữ và các vị chị nam chính nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là thật sự rằng có những cái người có cái tánh dễ vui hoặc là dễ buồn, hoặc là ví dụ như là rất nóng nảy, thì những người này thì phải nói rằng là rất là khó thảo luận. Nhưng mà không phải vì cái khó đó mà chúng ta không thảo luận. Ở đây mình đừng có, mình thấy rằng có những cái trường hợp không phải là đặt câu hỏi, chỉ có nằm ở trong những cái trường hợp như là chia sẻ thôi, mà cái người đó cũng đã nóng rồi, cũng đã nóng, đã bực lên rồi. Chúng ta nhớ rằng câu chuyện của Đức Phật của chúng ta, mà khi mà Ngài còn là một vị Bồ Tát, Ngài tu cái hạnh trí tuệ, thì lúc đó Ngài với một cái vị sư huynh nữa, hai người đi chung trên một con đường để mà trở về. Thì đối với Bồ Tát của chúng ta là sư đệ, mới thấy nhìn cái dấu chân được in ở trên mặt đất, thành ra biết được cái dấu chân voi, và nhìn xung quanh thì thấy một bên cỏ đã như là có cái dấu chân voi đi qua rồi, nhìn ở bên vệ đường biết được voi này nó bị chọc một mắt, rồi biết được cái người này voi là người nam hay là người nữ, voi đực hay voi cái, vân vân. Thì khi mà Bồ Tát của chúng ta đó, quý vị biết rằng chỉ nói chia sẻ cho cái vị sư huynh thôi, là lúc đó là vị sư huynh đó đã bất bình, đã khó chịu rồi, đến nỗi mà khi mà trở về tới cái Liêu Cốc á, thì mới có cái sự nghi kỵ rằng là cái người sư phụ mình là dạy cho sư đệ mình, cũng như là dạy một cái cách, một cái tuyệt chiêu gì đó riêng mà không dạy cho mình. Thì khi mà người sư phụ, người thầy gặp lại mới hỏi cái người đệ tử của mình thì người đệ tử mình mới nói rằng là do mình nhìn cái hoạt cảnh xung quanh nên mình biết lúc đó là voi đó nó ăn chỉ có một bên vệt cỏ bên đường thôi, thành ra mình biết là voi đó nó chỉ có một mắt. Rồi mình nhìn những cái bãi phân, thành ra mình biết là cái người này voi là người nữ, hay là voi này nó thuộc về voi cái, voi đực, vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này là có cái ý nghĩa gì quý vị? Có nghĩa là nhiều khi là chưa phải là thảo luận thôi, chưa phải là thảo luận, mình biết được một cái điều gì đó mình mà hay á, cũng như là có lợi ích, hay không phải là hay cho bản thân mình nhưng mà có lợi ích, rồi mình chia sẻ cho người khác á, là người ta dẫn khởi lên cái sự phẫn nộ hoặc là bất bình, thành ra chưa nói gì đến thảo luận. Thí dụ như quý vị thấy rõ ràng trong cái trường hợp đó, cũng như là người ta cho không mình, cũng như là người ta chỉ mình một cái kiến thức không, không có cần phải, cũng như là có sự tranh cãi hoặc là nhọc công gì mà mình có được cái kiến thức đó. Vậy mà người đó vội vàng có cái sự phẫn nộ liền. Ở đây thì chúng ta thấy rằng ở đây thì ý của chúng tôi muốn nói rằng có những vậy thì có những người mà người ta quá nóng, hoặc là người ta rất là dễ vui hoặc là rất là dễ buồn, thì vậy thì những người này có thảo luận được hay không quý vị? Cái điều này nó có quý vị, vẫn thảo luận được, nhưng mà phải tránh ra những cái trường hợp. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi, quý vị biết rằng có nhiều khi đối với đời sống tu học này nè, thì có những cái điều, ví dụ như quý vị biết rằng mình có những cái mình thắc mắc về vi diệu pháp, hoặc là mình thắc mắc về thiền quán, thì những cái đề tài này, ví dụ như những cái lúc mà không có những vị trưởng lão, mình không gặp được những vị trưởng lão đi, thì bây giờ mình muốn đưa cái đề tài ra thảo luận là để làm cho mình sáng tỏ hoặc là làm cho mình hiểu thêm á, thì quý vị biết rằng là mình phải lựa, phải tìm người. Ví dụ như cái người đó mình biết rằng là người ta cũng như là người ta có cái tâm từ, tâm bi, người ta thích chia sẻ những gì mà người ta đã có kinh nghiệm rồi, người ta biết, người ta chia sẻ. Thì nếu mà mình đem đến mình thảo luận với những người đó thì có lẽ rằng là sẽ được cái sự sáng tỏ. Còn nếu mà mình đem đi lợi mà sai người á, có nghĩa là những người đó ví dụ như không nằm trong sở trường của người ta, thành ra đó người ta dễ bất bình, có khi người ta nghĩ là mình có cái sự thách đấu người ta, cũng như là có cái sự cũng như là hỏi làm cho người ta bí, vân vân. Thành ra đối với những cái trường hợp đó chúng ta phải tránh, chúng ta phải tránh ra những cái trường hợp đó để không coi mình bị va chạm, hoặc là mình sẽ dễ dàng khởi lên cái sự bất bình ở trong khi ấy. Hoặc là quý vị biết rằng có một cái nguyên nhân gì nữa là quý vị, có nhiều khi những cái điều đó chúng tôi biết được rồi, chúng tôi cũng như là mình hiểu được cái điều đó, hoặc là mình biết được cái vấn đề đó, nhưng mà với cái tuổi tác và với cái tuổi hạ, hoặc là với cái sự tu tập, ví dụ như mình nói một cách phổ thông phổ cập là với cái tuổi tác đi, thành ra có nhiều khi mình không muốn nói cho cái vị đó nghe, mình không muốn nói cho vị đó nghe, vì thường thường có những người người ta thích nghe cái người nào mà kinh nghiệm hoặc là đồng tuổi hoặc là kinh nghiệm nhiều hơn, người ta mới lấy cái đó cũng như là người ta lấy cái chỗ đó làm cái chỗ mà nương tựa. Thì quý vị biết rằng trong những cái trường hợp đó đó, chúng tôi dùng một cái cách nào đó để khơ lên cho một vị trưởng lão, một cái vị nào đó người ta cũng như người ta hiểu được cái vấn đề đó, để người ta nói, để người ta chia sẻ ra cho cái người đó nghe. Thì dựa vào những cái người mà người ta có cái kinh nghiệm, thì quý vị biết rằng những cái vị mà có kinh nghiệm đó, là do kinh nghiệm rất là nhiều vấn đề. Thành ra trong cái lúc đó mình cái vị đó không biết muốn là trình bày về cái vấn đề gì cho cái người đó, cũng ví như là cái vị đó có rất là nhiều cái món ăn, có rất là nhiều cái bánh kẹo, nhưng mà không biết cái đối tượng muốn nghe đó là người ta thích nghe về cái vấn đề gì, hoặc là người ta thích ăn về cái bánh kẹo gì. Thành ra mình nếu mà mình biết được ở trong khi đó thì mình giới thiệu về cái món đó, thì cái vị đó sẽ nói lên cái tính chất của cái món đó, vân vân. Cũng vậy, khi mà mình nói lên cái đề tài đó thì các vị đó sẽ giảng dạy rộng cái đề tài đó ra. Thành ra đó, ở đây á, nếu mà đối với một người mà khi mà có tánh mà dễ vui hoặc là dễ buồn đó, thì không phải là không nên thảo luận, nhưng mà thứ nhất là phải tùy thờ thảo luận, rồi thứ hai á, là phải tùy cái đối tượng thảo luận, rồi tùy cái vấn đề để mà thảo luận, vân vân. Rất là nhiều, nhưng mà có thể là chúng ta sẽ nằm gọn ở trong đó, cũng như là có khi là tùy thờ để thảo luận, rồi tùy cái vấn đề để mà thảo luận, rồi tùy cái đối tượng để thảo luận. Có nhiều người, tại sao mà những người mà lọt vô cái tấm mà dễ vui dễ buồn thì quý vị biết rằng có nhiều khi người ta cũng như là người ta có cái sự mà kỵ với cái những người mà nhỏ tuổi, vân vân, hoặc là nhỏ hạ, vân vân. Hoặc là ví dụ như có nhiều khi người ta cũng như người ta thần tượng một cái pháp môn gì đó, hoặc là người ta bị cũng như là bị ai gieo vào trong tâm người ta một cái pháp môn đó là không có, vân vân. Thành ra đó, nếu mà mình đưa sai cái đề tài vào thì cái người đó dễ dàng mà khởi lên cái sự mà giận hoặc là hờn hoặc là buồn, vân vân. Thành ra đó, mình có thể rằng mình đưa cái đề tài này nó thích hợp, mà để nhằm khi mà hiểu được cái đề tài đó rồi thì nó sẽ sáng tỏ những cái đề tài còn lại. Nhờ như vậy mà cái người đó không có khởi lên cái sự mà cũng như là khó chịu trong cái khi thảo luận. Vậy thì ở trong cái câu này thì đối với con thì con nghĩ rằng nếu mà những người mà có cái tánh dễ vui dễ buồn như vậy đó, thì nếu mà thảo luận đối với cái sự thảo luận thì cần rất là cần có thảo luận, nhưng mà phải nó phải tùy cái đối tượng và tùy về cái đề tài và cái thời gian, nhờ mình dựa vào những cái khía cạnh này mà làm sáng tỏ cái điều mình cần thảo luận, thì từ cái sáng tỏ những điều mà cần thảo luận nó sẽ làm sáng tỏ những điều mà những người đó đang bị ấp ủ, vân vân. Nhờ vậy mà cái người đó càng dẫn đến cái sự thành công. Đây là cái ý của con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu ra. Nếu còn thiếu cái ý gì nữa, con xin thỉnh thượng tọa Quan Hỷ bổ túc giùm chúng con. Nam mô Bụt Thầy Già.
Sa thú, kính trường để được Phật tính, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử. Bây giờ thì xin được bước qua phần câu đố. Trong phần câu đố ngày hôm nay có một câu chuyện mà chúng ta được nghe rất là quen thuộc. Đó là có hai người. Đúng ra thì trong câu chuyện đó là có một ông viên ngoại, tức là một vị quan về hưu đó, muốn kén rể, thành ra ông đặt điều kiện cho những người định sinh con cưới con gái ông là phải qua một cuộc đối thoại. Cái cách đối thoại này người ta gọi là buôn ngôn, tức là chỉ đối thoại bằng dấu, rồi cách ra dấu chứ không có đối thoại bằng lời. Và sau khi mà ông có một buổi đối thoại với một người xin cưới con gái ông thì ông bằng lòng. Và khi làm đám cưới xong thì người vợ mới phát giác ra rằng ông chồng của mình là một người rất là dốt. Thì thưa quý vị, câu chuyện đó là vị viên ngoại đó rất là tâm đắc về cuộc đối thoại của mình. Ông nói rằng khi anh gặp cái anh chàng thí sinh nó đến thì vị trí nhất là ông Cổ Đồng. Ông nói rằng trượng phu là bậc đầu đội trời. Thì ông mới nói là người cái người vị thí sinh đó mới lấy chân dậm xuống một cái, ý muốn là quân tử thì chân đạp đất. Và ông vỗ vai của mình, ý muốn nói rằng nam nhi thì phải gánh giác thì gánh vác chuyện thiên hạ. Nhưng mà rồi anh kia thì anh trả lời ngay lập tức, không có suy nghĩ. Anh lấy tay vỗ bụng, là anh nói rằng muốn gánh vác thì thiên hạ thì cũng phải có một bụng kinh luân, tức là phải học, phải có kiến thức, có tài năng. Rồi câu cuối cùng thì ông bị viên ngoại mới đưa lên ba ngón tay, nói rằng làm người đàn ông thì phải có đủ tam cương. Và tam cương tức là rồi chắc là chúng ta nghe nói tam cương ngũ thường ở trong đạo Nho đó, giống như tam tục tứ đức của người nữ. Xin lỗi quý vị. Thì anh này mới đưa năm ngón tay lên, anh nói tam cương chưa đủ mà còn phải có ngũ thường. Dạ, ngũ thường là nhân nghĩa lễ trí tính. Thì thưa quý vị, ông nhận thấy rằng anh này đối đáp một cách trôi chảy và vừa ý như vậy nên ông bằng lòng gả con gái. Nhưng mà sau này thì cái anh rể đó anh lại kể lại, anh nói thật ra thì lúc anh vào gặp ông thì ông mới hỏi anh có phải là người làm nón không. Khi bổ đầu thì anh nói không, anh lấy chân anh dậm xuống, anh nói anh là người làm dài. Rồi ông mới hỏi tiếp rằng có phải là anh làm dài á, mà giờ da đó là lấy da lưng phải không. Anh nói anh bổ bụng, anh nói không, không phải là da lưng mà là da bụng. Và sau cùng thì ông viên ngoại mới hỏi là đôi giày, mỗi đôi giày bắn ba quan. Và cuộc hiểu lầm với nhau, chúng ta gọi là cuộc hiểu lầm chết người đó, để dẫn đến một cuộc bi, cuộc hôn nhân dở khóc dở cười. Nhưng mà chúng ta đọc lại câu chuyện này, dĩ nhiên đó là một, chúng ta nghĩ rằng chắc cũng ngàn năm một thở mới có chuyện xảy ra như vậy, nhưng mà nó là một sản phẩm vui. Vậy thì chúng ta thử đặt lại câu hỏi là vấn đề là hai người hiểu hai chuyện khác nhau, vấn đề nằm ở chỗ nào. A là người trí thức ông đã ngây thơ, B là người làm gì đó bị bệnh nghề nghiệp, C là cái đàm luận vô ngôn đó dễ gây hiểu lầm, và D là cả ba câu trên đều đúng. 1, 2, 3, mời quý vị trả lời. Và xin mời cô Anisha kiểm các câu trả lời, sau đó chúng ta thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu cho đáp án. Thưa quý vị, sau cái đáp án của Thượng Tọa Thầy Siêu sẽ có một phần tường trình, tường thuật về Pháp hội Huyền Nghĩa Hoa Sen ngày hôm qua do cô Như Công trình bày. Bây giờ thì xin được mời cô Anisha Hoan Hỷ cho kiểm các câu trả lời, sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu.
Sa tú và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã cho câu đố hôm nay. Và con kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được kiểm các câu trả lời của quý Phật tử ở trong room. Câu đố hôm nay mình đọc mới đọc thì cũng nghe nó hơi rắc rối lắm, nhưng mà con không biết con cũng cái này là anh cha cũng trả lời cũng trả lời đại nha. Ba câu nào cũng thấy có lý à, nhưng mà thôi để cho quý vị trả lời ha. Anisha xin được kiểm. Dạ, Hoàng Thuận là C, Anisha là C, Nay Xuân là C, Ngũ Đức Hạnh là C, là Tâm Hảo là C, Nhật Quỳnh là C, Hồng Minh là C, Thúy Phạm là C, Hoa Nguyệt là C. Dạ, có vị nào trả lời nữa không? Hôm nay sao ít vị trả lời. Bác Diệu Hạnh có trả lời không? Hoa Nguyệt là C ha. Dạ, Nhật Hòa là D. Dạ, Nhật Hòa được kẹo hết. Anh cha cũng thấy câu đó cũng hay lắm đó. Con thấy tất cả quý vị đã trả lời rồi. Bây giờ anh cha đóng sổ nha. 1, 2, 3, quý vị nào có trả lời nữa không? Nếu không thì con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu và Từ Bi cho ra đáp án của câu đố hôm nay. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, con không có thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu. Dạ, con không có thấy là Thượng Tọa có tín hiệu của Thượng Tọa. Con kính cung thỉnh, dạ, con kính cung thỉnh Thượng Tọa giác đẳng cho ra đáp án của câu đố hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá.
Kính bạch Thượng Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi đặc biệt rất là vui khi mà thưa quý vị, chúng tôi có để một câu là câu D, cả ba câu trên đều đúng thì rất là dễ để cho quý vị Phật tử trả lời sai. Nếu quý vị nghĩ là cái nào không có lý thì trả lời là câu D, nhưng mà thực ra câu trả lời đúng là câu C, và đa số quý vị Phật tử đã trả lời câu C là trả lời đúng. Đó là một cách đặt phải tối nghĩa. Nào tối tối nghĩa, khi mà nói tối nghĩa thì không có ai được hết. Mỗi người đều dựa lên trên cái vị trí, cái sở kiến của mình để mà trả lời. Do vậy, ở trong tất cả những câu chuyện về thảo luận, cái người hỏi và người đáp đó, nó càng sáng sủa thì càng tốt. Và ngày xưa người ta dùng cái cách tối nghĩa như là một cuộc thách thức về trí tuệ. Nhưng đúng ra thì điều đó nó không được khuyến khích bởi Đức Phật. Đức Phật Ngài thường chủ trương rằng cái gì rõ ràng, trong sáng là điều rất là lợi lạc. Và quý vị, chúng tôi nhớ cụ Nguyễn Lê ở trong rất là nhiều bài viết, cụ có nói rằng cái đích trong sáng là một cái đích tánh đẹp của Phật. Không có gì quan trọng bằng chúng ta nói rõ. Người ta thì đặt nặng vấn đề là nói hay thôi, nhưng mà thực sự phải là vấn đề rõ ràng. Do vậy câu trả lời của chúng ta là câu C. Vấn đề nằm ở cái cách đối thoại đó, nó dễ gây hiểu lắm. Bây giờ thì chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay trong phần bản tin thì chúng tôi sẽ nhờ cô Như Không để dành trọn thời gian của bản tin còn lại để tương thuộc cho buổi pháp hội quyền nghĩa Hoa Sen ngày hôm qua, tổ chức ở tại chùa Pháp Luân vào Chủ nhật 26 đây tháng 2 năm 2012. Xin mời cô Như Không.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết quý vị có nghe rõ không? Dạ, thưa cảm ơn Anicca. Kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa quý đạo hữu. Sau khi hoàn tất công trình trùng tu của chùa Pháp Luân, năm 2012 là năm lạc thành của chùa Pháp Luân. Thường thì chúng ta biết rằng trong một ngày lễ lạc thành, thường các chùa tuyển chọn một ngày hoặc là một tuần lễ nào đó để làm lễ đặt hành. Nhưng tại chùa Pháp Luân năm nay thì có một cái chương trình rất là đặc biệt, một cái ý kiến rất là mới lạ của Thượng Tọa Thích Nhất Đản chủ trì chùa Pháp Luân, đã dành chọn năm Đoan Thìn 2012 là năm lạc thành chùa Pháp Luân. Gần 12 tháng, 12 pháp hội của 12 tháng, vào tháng 1 là chùa đã có pháp hội Trung Lương khởi hành, và thứ hai là pháp hội Hiền Nghĩa Hoa Sen trong đạo Phật. Chủ nhật ngày hôm qua, ngày 26 tháng 2 năm 2012, tại chùa Pháp Luân đã chính thức làm lễ đạt thành và pháp hội Hiền Nghĩa Hoa Sen. Từ lúc 10 giờ sáng thì Phật tử đã lần lượt xuất hiện. Đúng 10 giờ 30 là đại lễ trai tăng tại trai đường. Trai tăng khắp nơi đã quy tụ về chùa Pháp Luân để tham dự đại lễ. Các đơn vị từ Úc Châu gồm Hòa Thượng Thích Đức Liên, Ni Sư Bảo Trường và hai đại đức cùng thắp tùng đi theo. Hòa Thượng Thích Thiện Việt đến từ chùa Liên Hoa, Thượng tọa Thích Trí Đảng đến từ chùa Vĩnh Môn, Thượng tọa Thích Đức Đảng, Thượng tọa Thích Chức Thọ và Ni Sư Thiện Hạnh là tăng chúng tại chùa Pháp Luân. Tại đại lễ thì các chú vị chư tăng đã chính thức làm lễ. Vào lúc 11 giờ, khi chư tăng vừa văn tập thuyết chánh điện thì một đoàn Phật tử đã sau ba hồi chuông tóm thì các Phật tử đã lên để dâng những tiết phẩm vật cúng dường Tam Bảo. Và sau nghi thức cúng dường Tam Bảo, các lời tụng kinh của chư tăng và quý Phật tử, và sau đó là các pháp ngữ của các vị đã tới tham dự. Ngoài chư tăng từ các nơi về thì chúng ta còn có giáo sư Võ Văn Ái và chị Mỹ Lan đến từ Pháp Đức. Với lời khai mạc của Thượng tọa Thích Đức Đặng đã nói về ý nghĩa của pháp hội Hoa Sen và chương trình của 12 tháng của năm Lạc Thành, thì sau đó các chư tăng đã lần lượt được ra đạo từ đến với tất cả quý Phật tử. Hòa Thượng Thích Đức Nhân, Thượng tọa Thích Kim Lý, giáo sư và Văn Ái đều đã phát biểu trong cái buổi lễ Lạc Thành. Và sau đó là cái tầng tay tâm đức. Đây là một cái buổi lễ cũng rất là đặc biệt. Thường thì như theo ý của Thượng tọa Thích Đức Đặng đã cho biết là tầng tay tâm đức, những cái vườn cây mà cho bánh lát với mọi người, và những cây đó là những cây mà có thể sống lâu dài. Thì khi một người nào đó phát tâm để trồng một cái cây đó tại một cái tâm vườn của chùa, cũng tạo một cái tâm đức, tạo sự mát mẻ và mang sự an lạc đến cho mọi người, thì đó cũng là một điều tốt, và tạo một cái cảnh chùa rất là đẹp trong sân chùa. Vì vậy cái buổi lễ trồng cây tâm đức đã xảy ra cũng rất là xúc động, khi đã mời các ngài từ xa về, chẳng hạn như Hòa Thượng Phước Nhân, Thượng tọa Thích Liên Lý và giáo sư và Văn Ái đã, mỗi người đã tự trồng một cái cây tâm đức tại sân chùa, như đánh dấu một cái ngày lễ Lạc Thành, một ngày vui của tại chùa Pháp Luân. Và đúng 12 giờ 45 phút thì Phật tử bắt đầu tăng tập trong hội trường để bắt đầu cái phần thứ hai, đó là pháp hội Hiền Nghĩa Hoa Sen. Sau phần chào cờ và diễn văn khai mạc của Hòa Thượng Thích Hiền Việt, tổng ủy viên thanh niên của văn phòng 2 chuyển hóa đạo, thì Thượng tọa Thích Chất Đẳng, tổng thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, kiêm tổng ủy viên truyền thông và là trụ trì của chùa Pháp Luân, đã lên truyền tình và trình bày tất cả những ý nghĩa của các bức tranh hoa sen. Thượng tọa đã chọn ra 12 bức tranh để trình bày, nhưng trong đó Thượng tọa chỉ có đủ thời gian để nói về 8 ý nghĩa của 8 bức tranh để nói về ý nghĩa của những hoa sen đó. Thực sự phải nói rằng là chúng ta thường hay đi chùa, ở trong các chùa thường hay trưng bày những hoa sen, những cái hoa văn bằng hoa sen, hoặc là rải rác trong kinh điển của đạo Phật. Chúng ta cũng thường nghe Đức Phật cũng như trong kinh điển của đạo Phật nói nhiều về hoa sen. Nhưng mà nhìn một cái bức tranh của hoa sen, thực sự thì chúng ta chỉ nhìn về cái khía cạnh của cái bức tranh rất đẹp hay xấu, cái nét vẽ đó đẹp hay không, mà không hiểu rõ hết tất cả những cái ý nghĩa của hoa sen trong cái bức tranh mà một nghệ sĩ, một họa sĩ nào đó muốn trình bày, muốn trao gửi đến cho chúng ta. Cũng vậy, thực sự phải nói rằng tất cả những người tham dự trong pháp hội hoa sen khi nhìn thấy những cái bức tranh đều cứ nghĩ rằng là hoa đẹp quá, bức tranh đẹp quá, nhưng mà không hiểu được tất cả những cái ý nghĩa của nó. Sau khi nghe thượng tọa Thích Nhất Đẳng trình bày thì mọi người cảm thấy rất là hoan hỷ. Từng bức tranh một, thượng tọa đã đưa lên cái ý nghĩa, đã dùng những cái câu kinh pháp cú của Đức Phật để diễn tả lại, để nhìn được những cái bức tranh mà một vị họa sĩ đã nêu cao về đến cho chúng ta qua những cái kinh, qua những cái lời Phật dạy và qua những cái bài kệ của pháp cú như thế nào. Thì mọi người thật sự phải nói rằng là rất là hoan hỷ. Chẳng hạn như cái bức tranh đầu tiên có bốn cái bức hoa sen nhô lên từ thấp lên cao, thì thực sự khi nhìn ra thì chúng ta cũng nhìn cái màu sắc thì rất là đẹp, nhưng mà sau khi đây thì tòa giải thích rồi thì chúng ta mới hiểu rằng ô thì ra là như vậy. Hình ảnh đó đã mang lên một cái ý nghĩa khi Đức Phật vừa mới thành đạo, đã nhìn tâm tánh của chúng sanh qua bốn cái hình ảnh của cái hoa sen. Một người thì vẫn còn chìm đắm trong cái buồn nhơ, buồn nhơ, một người thì lấy cười nhơ lên khỏi cái mặt buồn, và một người đã vươn được lên được cái cao, và một người đã hoàn toàn đã vượt lên cao giác ngộ. Thì khi mà nếu giải thích như vậy thì mọi người mới cảm thấy rất là hoan hỷ. Và trong đó cũng có một cái bức tranh mà thượng tọa đã giải thích, chẳng hạn như một cái hoa sen ở phía giữa và hai con cá bơi hai bên. Thực sự thì nhìn thì chúng ta chỉ cảm thấy là cái màu sắc màu đỏ rất là đẹp và hình con cá rất là đẹp mà không hiểu ý nghĩa là gì. Nhưng mà khi lên thượng tọa đã giải thích rằng hoa sen giống như từ chính giữa đến một cái tâm thanh tịnh của một con người. Khi mà tâm thanh tịnh thì đó là một ngày cát tường, thì chúng ta cần hơi quan niệm này rằng là ngày ngày là ngày cát tường, ngày kia là ngày xấu, ngày kia là giáo hạn, là ngày tốt ngày xấu chẳng hạn. Nhưng mà không hiểu rằng với qua Đức Phật thì Đức Phật đang thấy rằng ngày nào mà chúng ta giữ được cái tâm thanh tịnh thì ngày đó chúng ta là ngày cát tường, ngày an lành. Và theo cái truyền thống, theo người Kinh Hoa thì thường hay dùng những cái hình ảnh con cá coi đó là biểu tượng sự an lành. Thì người nghệ sĩ đó đã dùng cái hoa sen ở chính giữa và hai con cá bơi bao bọc chung quanh để diễn tả rằng một cái tâm thanh tịnh thì đó là ngày cát tường. Thì ra khi mà nghe thượng tọa giải thích như vậy, thực sự là mình mới ngỡ ngàng cho là thì ra như vậy, một cái bức tranh như vậy đã mang một cái ý nghĩa rất là cao siêu trên đó mà chúng ta không được biết, làm tất cả những người mà tham dự trong hội trường rất là hoan hỷ. Ngay cả khi các chư tăng tham dự phải nói rằng có những vị tham dự trong pháp hội gồm có Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, ngài là tăng chủ tịch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại hải ngoại. Các Hòa Thượng Phước Nhân, ngài là đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Úc Châu, nguyên tổng ủy viên tài chánh của Văn phòng Hai Thiện Hóa Đạo. Hòa Thượng Thích Nguyên Việt, tổng ủy viên thanh niên của Văn phòng Hai Thiện Hóa Đạo. Và giáo sư Võ Văn Ái, ngài là tổng ủy viên, ngài là tổng ủy viên ngoại giao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì vậy bà các nữ thị Ý Lan là một người đã điều hợp tất cả các chương trình. Thì thưa quý vị đã từng, có thể đã từng nghe chị Ý Lan đâu đó trong các đài của Á Châu hoặc là các chương trình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức, thì chúng ta đều biết rằng với cái sự điều khiển tài tình và khéo léo, với một lời nói rất là duyên dáng của chị Ý Lan đã tạo cho cái sự pháp hội rất là trong cái sự vừa ý chuyển, vừa vui tươi, vừa nhịp nhàng, mà vừa hài hòa giữa cái sự nghiêm trang, giữa cái sự vui, và mọi người đều có thể có một cái lắng nghe một cách rất là hoan hỷ mà không có một cái sự gò bó giống như là cái buổi pháp thoại mà khô khan chúng ta thường hay thấy trong những cái chính quyền. Thì sau khi thượng tọa Thích Nhất Đẳng thường tình tất cả và nói rõ những cái chi tiết ý nghĩa của tám bức tranh, thì thượng tọa các ngài diễn giả đã từng tự lên để bày tỏ cái cảm tưởng của mình và nói rõ thêm về cái ý nghĩa hoặc là trình bày thêm cái cảm tưởng của mình về những cái bức tranh. Thì trước hết là có thượng tọa Thích Nguyên Lý, ngài đã lên đã cũng trình bày và ngài đã bày tỏ cái sự hoan hỷ rằng là rất là cảm ơn thượng tọa Thích Nhất Đẳng từ trực trực pháp luân đã tổ chức một cái pháp hội như vậy. Ngay cả chính các ngài mà cũng cảm thấy đây là một cái buổi pháp hội rất là hữu ích và mang lại rất nhiều cái mở mang trí tuệ cho chúng ta được biết qua một cái hình ảnh hoa sen. Mặc dù rất là chúng ta nhìn thấy khắp mọi nơi, nhưng mà chúng ta vẫn không hiểu hết tất cả những ý nghĩa mà cái hoa sen là biểu tượng, thành ra các ngài đã từ từ lên để nói rõ thêm và bày tỏ cái tín niệm cảm kích trong cái pháp hội này. Kể đó là có hòa thượng Phước Nhân cũng lên bày tỏ, ngài cũng đã nói về cái hoa sen giống như một cái cảnh giới của Atida, Đức Phật Atida, một cái cảnh giới tịnh độ nữa. Và trong kinh Pháp Hoa cũng đã nói về hoa sen như thế nào, thì đây là một cái pháp hội rất là lợi ích cho tất cả Phật tử cũng như cho các chư tăng. Và hòa thượng Thích Hiền Việt thì cũng thực sự phải nói rằng hòa thượng Thích Hiền Việt là một người rất thích hoa sen, ngài chuyên tầm về hoa sen và ngài rất thích về hoa sen. Ngài cũng phải biểu tượng rằng là hôm nay ngài bị các hoa sen quay quanh ngài, mà ngài thấy sống trong cái niềm vui rất là vui mừng, an lạc được có tham dự trong cái buổi hội hôm nay, để hiểu rõ tất cả những cái đặc điểm của hoa sen. Và sau đó thì giáo sư và Văn Ái thì trước đây thì cũng như chúng ta thường hay biết rằng giáo sư thường hay xuất hiện trước những cái nói về vấn đề nhân quyền hay là phát ngôn nhân của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng là giáo sư và Văn Ái ngài cũng là một thiên đặc thi sĩ, ngài cũng có nhiều cái tập thơ được và viết rất là nhiều sách. Vì vậy hôm nay qua cái hình ảnh của hoa sen, ngài cũng nói lên ba cái đặc điểm của hoa sen mà chúng ta cũng không ngờ tới. Ngài giáo sư cũng đã nhắc tới hoa sen nở trên đất. Mọi người cũng ngạc nhiên là từ trước tới giờ chúng ta chỉ biết rằng hoa sen chỉ nở trên nước thôi. Nhưng mà các cái sự so sánh của giáo sư đã chúng ta đã thấy rằng là hoa sen nở trên đất đó là hình ảnh của Đức Phật, bảy cái hoa sen được nở lên khi mà Đức Phật để đón mừng Đức Phật việc giảng sanh. Rồi hoa sen nở trên tay đó là khi Đức Phật mà cùng với ngài A Diếp đã đưa một cái hoa sen lên, thì ngài A Diếp đã mỉm cười, đã hiểu được đó là thiền tông đã bắt đầu từ đó. Và hoa sen đã chuyển hóa từ buồn, thường thường người ta nói rằng buồn là hôi tanh mùi buồn, hoa sen nở trên đó. Nhưng mà với giáo sư đã nghĩ rằng chính cái buồn đó mà đã chuyển hóa được cái tâm tánh của con người, giống như một hoa sen từ buồn đã nở lên một thanh khiết, thì từ buồn diệt, thì giáo sư nghĩ rằng đó là một sự chuyển hóa chứ không phải là hôi tanh mùi buồn. Thì đó là một cái ba cái đặc điểm mà giáo sư nói nêu lên cũng rất là mới lạ cho chúng ta. Và các Phật tử trong hội trường cũng thật là hoan hỷ khi được học hỏi rất là nhiều điều. Thì sau đó thì đó là phần đấu giá. Thực sự nói là đấu giá nhưng mà thực sự chưa kịp đấu giá thì quý Phật tử đã dành hết tất cả những cái bức hoa sen mà khi nghe thường tỏa các chất đẳng trình bày đã chấm những cái bức tranh nào mà mình thích. Thành ra nói là đấu giá nhưng mà thực sự đã không có đấu giá. Một số Phật tử chỉ lên để mà thỉnh những cái bức tranh đó về, thì đã có 6 cái bức tranh đã được thỉnh về. Có lẽ một số Phật tử cũng đã hứa rằng là sẽ có trở lại để mà có thời gian tắm lại để xem cái bức tranh nào mà tinh ý, hoặc là có thể thỉnh thường tòa thì trình bày thêm một số bức tranh còn lại để họ có thể phát tâm mà thích cái bức nào mà với cái ý nghĩa đó đúng hợp với họ để mang về nhà. Vì vậy thì đã có 6 bức tranh, còn với một bức tranh của chị Ý Lan cũng đã chiếm được, cũng đã chọn được, thành ra có thể là 7 cái bức tranh ngày hôm đó đã được tất cả các Phật tử để thỉnh mang về. Và cái số tiền tài thì một số Phật tử cũng đã phát tâm ủng hộ rất là nhiều để cho chùa. Từ việc thời gian vừa qua sau cái công trình xây cấp thì chùa vẫn còn thiếu một số tiền, thành ra cũng có một số Phật tử cũng đã phát tâm rất là khả quan để mà cho chùa có thể trang trải một số mà tiền mà còn thiếu sau cái công trình xây cấp. Thì khoảng đến giờ 30 thì